10. Tình dục, tình yêu và tâm từ bi. Đương đầu với thực tại, ngay cả khi có thể bị tổn thương, vẫn tốt hơn là né tránh. Pema Chodron.
Cách tốt nhất để thấy được tâm từ bi trong hành động là đặt nó vào mối quan hệ tình cảm và tình yêu. Chúng ta có thể rút ra bài học từ những mối quan hệ này và áp dụng bài học đó vào các tương tác. Tất cả chúng ta đều từng bị tổn thương. Có thể bạn đã từng chạm đến phần mềm yếu của mình khi mở lòng với người khác, nhưng rồi cuối cùng lại thất vọng. Khi không bị tổn thương thì bạn lại thường có thói quen che giấu trái tim mình. Nói cách khác, bạn thu mình lại để không bị tổn thương thêm nữa. Sau một thời gian, nỗi đau được hàn gắn và chúng ta lại mở lòng. Có kiểu niềm vui bắt nguồn từ việc kết nối với người khác theo cách này khiến chúng ta không muốn bỏ lỡ. Muốn yêu là cảm xúc tự nhiên của con người. Tất cả chúng ta đều muốn yêu, chúng ta khao khát tình yêu, tuy nhiên đỉnh điểm của nó khiến chúng ta quay cuồng, còn ở dưới đáy lại bi thương đến mức chúng ta không muốn giữ lại trong ký ức. Khó có thể đạt được niềm vui và thư thái khi lạc trong mớ cảm xúc hỗn độn như vậy. Thật sai lầm khi nghĩ rằng chúng ta cần phải xếp cuộc sống tình cảm vào kiểu này và phát triển tâm linh vào kiểu kia. Bằng cách áp dụng Phật Pháp, chúng ta có thể dùng mối quan hệ với người khác như là một phần trong hành trình tâm linh. Bằng cách quan tâm và vị tha, yêu đương không nhất thiết phải quay cuồng, chúng ta chỉ cần học cách điều chỉnh kỳ vọng mà thôi.
Yêu, duy trì tình yêu và vượt lên trên tình yêu.
Khi ngỏ lời yêu, trước hết nó mang tính thăm dò. Bạn tò mò về người yêu, bạn muốn biết nhiều hơn nữa về quá khứ, gia đình và những thói quen nhỏ nhặt khác của người yêu. Bạn bắt đầu tìm hiểu mọi thứ liên quan đến người yêu. Ở một điểm nào đó, các mặt này của người yêu thật đáng yêu, nhưng không còn mang lại cảm giác mới mẻ và phấn khích. Bạn không còn quá tò mò như ngày đầu vì đã biết nhiều hơn về người ấy. Rồi sau đó, có thể bạn không còn tò mò chút gì về người yêu nữa. Một ngày nọ, tôi chứng kiến một cặp vợ chồng cãi nhau. Với nỗ lực cải thiện tình hình, người chồng đưa tờ tạp chí và nói rằng anh ta biết vợ thích tạp chí này đến mức nào. Người vợ thốt lên đầy mỉa mai: "Cha, anh vẫn còn nhớ sao? Tôi không mua nó cách đây 20 năm rồi." Và tất nhiên, cuộc chiến vẫn tiếp tục dựa trên sự thật hết sức đơn giản rằng đôi khi chúng ta ngừng tìm hiểu về người mà chúng ta sống cùng. Do đó, chúng ta không nhận ra sự thay đổi. Thông thường, chúng ta coi người yêu, người bạn đời là tồn tại đương nhiên, trong khi đáng lẽ ra họ phải được đặt ở trung tâm của cuộc sống chung và ở trong tâm từ bi của bạn. Tâm từ bi trong tiếng Tây Tạng là Ningxia, có thể hiểu là trái tim cao quý. Quan tâm chăm sóc là một dạng của tâm từ bi. Tôi tin rằng những cặp vợ chồng lâu năm vẫn luôn cảm thấy phấn khích về nhau, nhưng họ không chăm chăm tìm xem bạn đời đã thay đổi như thế nào. Là người hành thiền, chúng ta biết rằng mọi thứ đều vô thường. Chúng ta hiểu rằng mọi thứ đều biến đổi quanh chúng ta. Chứng kiến cơ thể và tâm trí mình phát triển và thay đổi thì không vấn đề gì. Nhưng khi thấy người bạn đời cũng thay đổi chóng mặt thì chúng ta lại sốc. Mặc dù chúng ta cho rằng người bạn đời quen thuộc là bất biến, nhưng thực tế họ vẫn là tổng hòa của những kinh nghiệm không ngừng thay đổi. Muốn người đó không thay đổi thì thật vô lý, nhưng hầu hết chúng ta đều mắc phải bẫy này. Đến khoảng giữa nào đó của mối quan hệ sẽ phát sinh những kỳ vọng nhất định. Bạn không lập hợp đồng hay phân chia công việc nhưng bắt đầu tin rằng người bạn đời nợ bạn một điều gì đó. Điều gì đó vượt ra ngoài việc chỉ yêu bạn và cởi mở, thành thật với bạn. Một từ tai hại bắt đầu được dùng lúc nào cũng. Anh, em, lúc nào cũng về nhà trước. Sao anh, em không gọi nếu biết trước tối nay sẽ về muộn? Anh, em, lúc nào cũng bắt em, anh xếp quần áo. Anh, em, không xếp được hả? Anh, em, lúc nào cũng nói như vậy mỗi khi em, anh muốn thử làm việc gì đó. Khi kỳ vọng vào một mối quan hệ cứng nhắc cố hữu, thì nó cũng có sức công phá như cảm giác bế tắc. Giống như cảm giác bế tắc, kỳ vọng cố hữu làm chúng ta suy sụp tinh thần, gây ra những nghi ngờ và lo lắng. Khi đó, chúng ta bắt đầu thu mình và tự xoay sở thay vì lắng nghe người bạn đời. Chúng ta rời xa sự cởi mở vô điều kiện khích lệ chúng ta giúp những người mà chúng ta yêu thương ngay cả khi phải trả giá. Chúng ta tránh xa bồ đề tâm, đóng cửa khả năng hành động với tâm từ bi. Khi nào nhận ra mình đang xa rời hành động với tâm từ bi, tức là lúc bạn nhận ra mối quan hệ có vấn đề. Đến thời điểm thấy không còn khả năng giao tiếp cởi mở trong mối quan hệ nào đó, bạn có thể chọn cách xử lý. Cách thứ nhất là phủ lớp vỏ cứng lên trái tim dễ bị tổn thương của bạn. Bạn giảm tối thiểu mức độ người khác có thể làm tổn thương bạn và tất nhiên bạn sẽ mất dần khả năng giao tiếp với lòng thương yêu một cách chân thật, đặc biệt là bạn chuẩn bị sẵn tinh thần chia tay. Cách khác là nới lỏng kỳ vọng và kết nối lại với sự quan tâm chăm sóc của thời kỳ mới yêu. Bạn tìm hiểu xem mình bị bế tắc ở đâu, bạn kéo tấm màn che ở đâu và làm thế nào để có thể cởi mở hơn với bạn đời. Đây là cách làm cho mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn bằng cách trở lại một chút quan tâm để tìm hiểu về người bạn đời. Chúng ta cũng có thể áp dụng sự quan tâm này vào buổi hẹn. Tôi thấy nhiều người nói rằng lúc nào họ cũng đi tìm người đàn ông hay người phụ nữ lý tưởng. Nếu họ đi đến đúng địa chỉ nào đó thì sẽ gặp được người đàn ông hay người phụ nữ lý tưởng. Như Dongsa Khenpo Rinpoche từng nói về mối quan hệ tình cảm. Vấn đề không phải là do không có hoàn cảnh phù hợp. Thực sự không phải, mà là do chúng ta lúc nào cũng có những kỳ vọng nhất định, cũng như ham muốn và sợ hãi, và chính điều đó dẫn đến thất vọng. Khi chúng ta có những kỳ vọng cố hữu, chúng ta đang lao đầu vào đá tảng, chúng ta có thể lập danh sách những gì chúng ta đang tìm kiếm ở người bạn đời liên quan đến vẻ bề ngoài, trí thông minh, khiếu hài hước, tôn giáo, vân vân và vân vân. Chúng ta cho rằng ai có được tất cả những phẩm chất đó là người hoàn hảo. Nếu lúc nào cũng chăm chăm đuổi theo bản danh sách mà chúng ta lập ra, thì chính là chúng ta đang chuẩn bị sẵn thất bại cho mình. Thay vào đó, bạn có thể mở rộng trái tim. Bạn có thể tìm hiểu người mà bạn gặp nhưng không cần dùng đến bản danh sách. Bạn có thể gặp người có những phẩm chất mà bạn nghĩ là bạn cần có trong đời để được hạnh phúc, người mà bạn cho là hoàn hảo. Bằng cách mở rộng trái tim và trí óc, bạn có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực ở nơi bạn ít mong đợi nhất.
Tình dục với tâm từ bi.
Việc mở lòng cũng liên quan đến tình dục. Mỗi người có cách trải nghiệm đời sống tình dục khác nhau. Tình dục có thể dùng để bộc lộ tình yêu chân chính hay cảm giác dâng hiến. Nó cũng có thể chỉ để giải trí. Nó có thể dùng để xoa dịu mối quan hệ khi bạn vừa cãi nhau với người bạn đời hay được dùng làm cái cớ cho sự lười nhác. Nó có thể rất tuyệt vời, nhưng cũng có thể là sự sỉ nhục. Và đôi khi, tôi có thể nói là một hoạt động đầy tâm từ bi. Chúng ta biết rằng ngay cả Thái tử Tất Đạt Đa cũng từng quan hệ tình dục, vợ của ngài, công chúa Gia Du Đà La hạ sinh cho ngài một hoàng tử. Sang thời kỳ Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật và ngài có vô số đệ tử muốn theo ngài và cố gắng sống cuộc sống tâm linh, ngài nói với các đệ tử rằng họ phải tuân thủ một số quy tắc nhất định gọi là năm giới luật. Năm giới luật gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, du khống ngồi lê đôi mắt, nói dối, nói chuyện không đâu và không uống rượu. Chúng ta sẽ tập trung vào giới thứ ba, Kamesu, Mitrakara, Veramani, Sikhapadam, Samadiyami hay con xin thề sẽ không tà dâm. Tất cả năm giới luật này được diễn giải theo nhiều cách khác nhau và ở các nền văn hóa khác nhau. Ở phương Tây, có một số cộng đồng Phật tử các tu sĩ xuất gia thề sẽ tuân thủ các giới luật này, nhưng những người tu tại gia thì không. Một số cộng đồng khuyến khích các Phật tử tu tại gia nên thường xuyên tuân thủ các giới luật này, trong khi các cộng đồng khác lại chỉ áp dụng các giới luật này cho các đợt an cư kiết hạ dài. Tôi nghĩ việc tham thiền các giới luật này rất hữu ích cho Phật tử, miễn là họ nghĩ đến chúng bằng trái tim. Tuy nhiên tôi không thể tưởng tượng được những gì Đức Phật đưa ra mà hàng nghìn năm sau các Phật tử vẫn còn tranh cãi xem nên áp dụng thế nào cho đúng. Tôi cho rằng chính câu chuyện về sự nghiệp thuyết giáo của Đức Phật là chỉ dẫn giúp chúng ta tự khám phá ra ý nghĩa của giới luật. Như chúng ta đã đề cập, sau khi giác ngộ, Đức Phật lên đường đi tìm những nhà tu khổ hạnh mà trước đây ngài từng hành thiền cùng. Họ khá thất vọng về ngài, vì lần cuối cùng họ nhìn thấy ngài, ngài đã từ bỏ con đường tu hành khổ hạnh, dấu hiệu cho thấy ngài chẳng đi đến đâu trên hành trình tâm linh. Khi Đức Phật tiến đến, họ nhận ra sự thay đổi ấn tượng ở vẻ bề ngoài của ngài là gương mặt hân hoan, có sức thu hút mạnh mẽ. Họ bắt đầu tiến về phía ngài và nài nỉ ngài dạy cho cách đạt được trình độ thượng thừa như ngài. Thay vì nói cho họ biết các giới luật hay các quy tắc thế này thế kia, thì ngài chỉ nói, hãy đến và tự giác ngộ. Với câu nói đó, tôi nghĩ điều quan trọng đó là xác định hành vi với tâm từ bi của mỗi cá nhân. Thực ra, chúng ta có thể chuyển từ suy nghĩ quy tắc tiêu cực sang tích cực vì lợi ích của bản thân. Thay vì nghĩ xem làm thế nào để không tà dâm, thì chúng ta nên nghĩ cách phát triển mối quan hệ tình dục tích cực. Cố gắng để hành động tình dục với tâm từ bi không hề dễ. Ngoài ra, chúng ta còn luôn thấy các hình ảnh tiêu cực trong đời sống hàng ngày. Cần phải tự tìm cách đem tâm từ bi vào phòng ngủ. Có thể nói chuyện cởi mở với người tình về những gì khiến bạn thích, hay có thể tạo không gian để cả hai cảm thấy cởi mở và hạnh phúc. Tất cả đều tùy thuộc vào quan điểm của chúng ta về tâm từ bi. Tình một đêm, quan điểm, hành vi và cảm xúc. Tôi thường đặt ra câu hỏi liệu bạn có thể vừa là Phật tử tốt vừa có tình một đêm không? Theo tôi thì có thể, nếu bạn nghiêm túc suy xét về quan điểm, hành vi và cảm xúc của tình huống này. Quan điểm. Điều quan trọng trong bất kỳ hành vi tình dục nào, dù là tạm thời hay lâu dài, đó là xem động lực của bạn là gì. Có phải bạn thích tình một đêm vì bạn quá bận nên không có thời gian cho một mối quan hệ lâu dài, nhưng bạn lại thích ai đó và muốn có quan hệ? Động lực này được ghi nhận. Ngoài ra còn có những động lực khác như tôi say, tôi đang khao khát, người đó lại quá nóng bỏng. Động lực này tôi nghĩ sẽ xảy ra vấn đề. biết được động lực trước khi làm việc gì đó rất quan trọng và càng quan trọng hơn trong vấn đề tình dục. Có những rủi ro cả về thể chất lẫn tinh thần, vì vậy biết được mục đích của bản thân là hết sức quan trọng.
Hành vi
đức hạnh rất quan trọng. Theo tôi có hai cách để đạt được sự giác ngộ. Cách thứ nhất đó là thiền định cho đến khi nào đạt được sự giác ngộ toàn diện. Cách thứ hai là đưa thiền vào đức hạnh của bạn, áp dụng các trì giới bạn chấp nhận khi tu tập vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Xét về tình dục, đức hạnh có thể là luôn cởi mở và thẳng thắn với người tình, có thể nói rõ cho họ biết mục đích của mình và đảm bảo rằng bạn quan hệ an toàn. Cởi mở, thành thực và biết quan tâm, nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế hết sức quan trọng khi bạn có hành vi tình dục.
Cảm xúc.
Đây có lẽ là thước đo đơn giản nhất xem bạn có tình một đêm với tâm từ bi hay không. Rất đơn giản, bạn có thể kiểm nghiệm cảm xúc của bản thân vào sáng hôm sau. Chỉ cần tò mò một chút về trạng thái của mình là bạn đã có thể nhận ra bạn cảm thấy thăng hoa hay dằn vặt. Nếu là dằn vặt thì có lẽ lần sau bạn sẽ không làm như vậy nữa. Rất đáng tiếc nếu bạn cảm thấy như vậy, nhưng sai lầm cũng rất hữu ích. Bạn đã biết việc bạn không bao giờ muốn làm lại và bạn có thể thề sẽ không bao giờ làm việc đó nữa. Nếu cảm thấy thăng hoa thì có thể bạn là một trong số những người có hành vi tình dục với trái tim mở rộng. Xét về tình dục, dường như bạn càng buông thả khi bước vào một mối quan hệ thì bạn càng dễ gây tổn thương cho bản thân và cho người tình. Hầu hết những tổn thương đó có thể ngăn chặn được nếu bạn thẳng thắn và chân thành đối với tất cả các mối quan hệ. Dù kéo dài bao lâu, việc cởi mở và quan tâm lẫn nhau rất quan trọng. Duy trì sự quan tâm giúp bạn hạn chế các kỳ vọng cố hữu khiến người tình không muốn đáp ứng nhu cầu của bạn. Trong tình dục và tình yêu, chúng ta có một công cụ có thể cải thiện tình hình và mang đến niềm vui bền vững: Bồ đề tâm. Vì bẩm sinh ai cũng có bồ đề tâm nên chúng ta có thể tìm cách mở lòng và kết nối với trái tim của những người mà chúng ta yêu thương. Mở lòng một cách vô điều kiện chính là con đường của chúng ta. Đó là cách tâm từ bi để sống ở thế giới này. Chúng ta có thể bị tổn thương, nhưng nếu muốn trưởng thành và gặp được tình yêu đích thực hay cố gắng yêu thương tất cả mọi người thì bồ đề tâm chính là công cụ tốt nhất.
11. Áp dụng trì giới ngay cả trong hiểm nghèo.
Trì giới, quy tắc là từ ít được ưa thích. Nó thường được hiểu là chúng ta bị áp đặt việc gì đó. Cha mẹ có thể phạt con cái khi chúng mắc lỗi, hay huấn luyện viên có thể yêu cầu chúng ta đưa ra nhiều quy tắc hơn trong phòng tập nếu chúng ta muốn giảm cân. Có cảm giác như quy tắc là thứ gì đó áp lên cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng những quy tắc này tốt cho chúng ta nhưng không làm cho chúng ta vui.
Quy tắc là cội rễ của hạnh phúc.
Theo quan điểm của Phật tử, quy tắc không phải là điều gì đó tiêu cực mà là cội rễ của hạnh phúc. Khi quy tắc được áp dụng vào hành thiền thì thường mang lại cảm giác tích cực. Đối với những người mới hành thiền thì quy tắc đầu tiên là dậy sớm vào buổi sáng. Cũng có quy tắc thúc đẩy chúng ta thoát ra ngoài lịch trình quen thuộc và dành thời gian ngồi thiền, rồi chúng ta áp dụng quy tắc vào tư thế thiền và quay trở lại ý thức về hơi thở, dù cho chúng ta đã tập thiền trong bao lâu đi chăng nữa. Cuối buổi thiền, chúng ta cảm thấy phấn chấn vì đây là quy tắc tự chúng ta đề ra, và điều quan trọng nhất đó là gì? Nó bắt nguồn từ đức hạnh. kỳ giới, đức hạnh được sư Tử Tuyết áp dụng cho cuộc sống của mình. Để xác định xem đó có phải là trì giới, đức hạnh hay không, chúng ta chỉ cần xem trì giới đó có mang lại cảm giác thư thái hay không. Nếu nó gây ra cảm giác nặng nề, thì đây là quy tắc bắt nguồn từ sự căng thẳng. Sự căng thẳng bắt nguồn từ sự bối rối, lúng túng. Ngược lại, sư Tử Tuyết thường áp dụng quy tắc dựa trên sự tin tưởng vào bản chất ưu việt sẵn có của mình. Điều thú vị khi sống ở thế giới hiện đại là có rất nhiều cơ hội để kiểm chứng xem liệu chúng ta có áp dụng quy tắc một cách nhu hòa hay đóng cửa trái tim và trở nên hung hăng. Khi có dục vọng, tức giận hay định kiến thì bạn có thể tận dụng cơ hội này để rèn luyện theo trì giới, đức hạnh. Đức hạnh không nhất thiết phải có các tiêu chuẩn xa rời thực tế, vì như vậy là đi ngược lại với con đường của Phật Pháp. Giữ chặt một số định kiến cố hữu càng làm gia tăng cái tôi. Việc dùng một số tiêu chuẩn như là vũ khí chống lại người khác không phải là hành động từ bi. Nếu làm như vậy, có nghĩa là bạn không mấy để ý đến người khác, vì bạn đã lập ra một loạt các quy chuẩn đạo đức mà người khác không tán thành. Quan điểm chủ quan về đức hạnh như thế là cách nhanh nhất để thiết lập bản ngã và rời xa mọi người. Ngược lại, đức hạnh trong đạo Phật là kỹ năng chạm đến sâu thẳm tâm hồn của chiến binh thiền. Một khi bạn nắm được sự thấu suốt, bạn có thể dùng công cụ này để xác định từng trường hợp bạn muốn mở lòng với cái gì, cùng với việc biết cần tránh xa cái gì, hiểu được nên chấp nhận điều gì và từ chối điều gì. Trên con đường của sư Tử Tuyết là dùng quy tắc để làm những việc này.
Rèn luyện để áp dụng trì giới đức hạnh.
Thường xuyên áp dụng trì giới đức hạnh là nhiệm vụ đơn giản, dễ thực hiện. Đôi khi, chúng ta thấy mọi người xung quanh thường đặt lợi ích của họ lên trước, không cần biết có ai bị tổn thương hay không, miễn là họ có được thứ họ muốn. Thiền sư thế kỷ thứ 14, Ngôn Trư Thoát Me, hiểu rất rõ thực tế này và đưa ra 37 phép tu của Bồ Tát để các Phật tử có thể tuân theo và sống bằng tấm lòng rộng mở. Rất nhiều phép tu xoay quanh việc áp dụng đức hạnh vào những tình huống ngặt nghèo nhất. Ví dụ như,
nếu có kẻ muốn chặt đầu ta, ngay cả khi ta không làm điều gì sai trái, hãy phát tâm từ bi, thọ nhận tất cả tội ác của họ, chính là pháp hành Bồ Tát Đạo.
Trong thế gian, bạn thường có xu hướng gặp người khiến bạn bực mình vì làm phiền bạn hơn là người muốn chặt đầu bạn. Nhưng dù thế nào thì lời của Ngôn Trư Thoát Me vẫn đúng. Điều mà Ngài muốn nói là dù cho mọi người có làm gì bạn, kể cả dùng bạo lực, thì bạn vẫn có cơ hội đáp lại bằng tâm từ bi. Ngay cả khi bạn không thể phủ nhận sân hận trong tâm trí, thì bạn vẫn có thể cố gắng mở lòng. Có thể bạn nhận ra người hiểu lầm bạn cũng đang rối trí. Bạn có thể tự hỏi bản thân xem họ đã nghĩ kỹ trước khi lên kế hoạch hành động chưa, hay họ hành động do bế tắc tâm lý. Nếu bạn nhận ra chỉ là do họ rối trí thì bạn có thể cảm thông. Trước đây bạn cũng từng hành động bốc đồng như vậy và thường không nhận ra tổn thương mà bạn có thể gây ra cho người khác. Tâm từ bi thường bắt nguồn từ sự cảm thông. Hãy xem ví dụ khác trong lời của Ngôn Trư Thoát Me.
Nếu có kẻ nói xấu ta với cả tỷ thế giới, hãy đáp lại bằng tâm từ bi, tuyên dương những đức tính tốt của họ. Đó là pháp hành Bồ Tát Đạo.
Tất cả chúng ta đều là đối tượng của những lời đồn thổi khiến chúng ta trông có vẻ thấp kém hay ngu ngốc. Ngôn Trư Thoát Me dạy rằng, ngay cả nếu có kẻ cố gắng hủy hoại thanh danh của bạn, thì bạn không cần phải đáp trả bằng cách chạy khắp nơi thanh minh về những lời nói xấu này. Bạn cũng không cần phải đánh vào mặt kẻ tung tin thất thiệt, mặc dù có thể giải thích nhưng Diệt chạy khắp nơi và nói với mọi người là kẻ tung tin kia thật hèn hạ, không phải là pháp hành của Bồ Tát Đạo. Thay vào đó, chúng ta hiểu rằng họ chỉ đang cố gắng thu hút sự chú ý sai cách và chúng ta cố gắng tìm ra điểm tốt của họ để tán dương. Trì giới đức hạnh ở đây có nghĩa là luôn mở rộng trái tim dù bị tấn công. Khi có kẻ cố gắng gia tăng mức độ rạn nứt của mối quan hệ, thì hãy tưởng tượng xem họ sốt như thế nào khi bạn tán dương họ. Bạn có thể cố gắng làm trong sạch thanh danh bằng nhiều cách, nhưng để thực sự biến chuyển được tình thế thì hãy cố gắng dùng tâm từ bi. Nếu giữa đám đông có kẻ phỉ báng chế nhạo ta, hãy cúi chào và tôn kính họ, xem họ như một vị đạo sư. Đó là pháp hành Bồ Tát Đạo. Ở đây, Ngươi Trư Thọt Mè muốn nói đến kinh nghiệm mà chúng ta từng trải qua. Có người kể ra một số thói quen xấu của bạn. Bạn có thể đổi chủ đề hay phủ nhận thông tin đó, nhưng làm như vậy chỉ càng lộ lớp vỏ cứng mà bạn tạo ra quanh trái tim bạn thôi. Có ai đó kể ra lỗi lầm bí mật của bạn thì dù họ có nhạo báng đi chăng nữa thì tốt nhất vẫn nên nghĩ thật kỹ. Có thể bạn thấy chỉ trích của họ không hề sai. Nếu như vậy thì chúng ta không nên nhìn họ với ánh mắt thù địch mà nên coi họ là một vị thầy giúp bạn khám phá bản thân. Thông thường, chúng ta cố gắng tìm lỗi lầm của những người khác để thấy mình có vẻ hoàn hảo hơn. Trì giới đức hạnh trong trường hợp này đó là bỏ qua lòng tự tôn và công nhận người chỉ trích mình là vị thầy giúp chúng ta trưởng thành về mặt tâm linh. Kinh nghiệm không khuyến khích bạn trả đũa mà mang đến cơ hội tôn trọng người khác.
Lợi ích của việc áp dụng đức hạnh.
Khi chúng ta nghĩ kỹ về việc áp dụng trì giới đức hạnh, tức là chúng ta sẽ được trải nghiệm ngược lại cảm giác bị mắc bẫy nghi ngờ. Niềm tin vào bản chất ưu việt tăng lên, chúng ta sử dụng tất cả những trải nghiệm của bản thân như là con đường của đức hạnh và do đó chúng ta giống như sư tử tuyết, không bị thói quen gây trở ngại và dễ dàng bước lên trạng thái tâm lý cao hơn. Những đức hạnh của trạng thái tâm lý cao hơn gồm cảm giác phấn chấn. Bạn cảm thấy phấn chấn, không còn khổ sở chỉ vì nghĩ cách bảo vệ bản thân mà tràn đầy năng lượng để làm các việc khác. Cảm giác khỏe mạnh, một phần của việc tràn đầy năng lượng là chăm sóc bản thân tốt hơn. Bạn tôn trọng bản thân nên ăn tốt, luyện tập tốt. Bạn bắt đầu nhìn được bức tranh tổng thể và tập hợp toàn bộ năng lượng để bộc lộ bản thân bằng phẩm chất cao quý. Rõ ràng và tỏa sáng. Tỏa sáng ở đây không có nghĩa là thông minh, mà là bạn có khả năng phát xạ. Bạn có mục tiêu và hành vi rõ ràng. Mức rõ ràng đó có sức hút như nam châm. Luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vì bạn không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, nên có chỗ trong tâm để giúp đỡ những người xung quanh bạn. Bạn chuyển từ việc đặt bản thân ở vị trí số 1 sang đặt mọi người ở cùng vị trí đó. Tốt trong cả hành vi lẫn thái độ. Có thể bạn không ấy để tâm đến quan điểm đạo đức, nhưng nếu hành động của bạn gắn với bản chất ưu việt thì tự nhiên hành động cũng ưu việt. Mọi người bắt đầu nhận ra sự ưu việt trên từng hành vi thái độ của bạn. Đồng điệu thể xác và tâm hồn, bạn có thể hoàn thành rất nhiều mục tiêu vì thể xác và tâm hồn của bạn hòa hợp. Giống như nhóm các thiếu sinh quân trong đội diễu hành, sự tồn tại của bạn rất kỳ diệu. Ngay cả khi dạo bước trên đường, bạn cũng nhún nhảy, bước chân nhún nhảy của sư tử tuyết.
Cưỡi ngựa gió.
Chúng ta càng áp dụng đức hạnh thì càng có khả năng điều khiển năng lượng sống. Ngựa gió của chúng ta. Trong tiếng Tây Tạng, từ này là lung ta. Lung có thể dịch là năng lượng hay gió, và ta là ngựa. Giống như loài ngựa, chúng ta có thể điều khiển năng lượng cuộc sống, duy trì điều kỳ diệu quanh ta từng giây từng phút. Quy tắc của ngựa gió là chúng ta có nguồn năng lượng vô biên bên trong mà chúng ta dùng mỗi ngày. Đôi khi chúng ta thu mình và gọi đó là tình trạng năng lượng thấp. Thực ra là do chúng ta không liên kết được với ngựa gió, máy phát năng lượng của chúng ta. Bằng cách áp dụng đức hạnh, chúng ta có thể dùng ngựa gió, chúng ta cảm thấy gắn kết với thế giới. Ngay cả những tình huống tiêu cực, chúng ta cũng coi đó như cơ hội để mở rộng trái tim hơn nữa. Chúng ta áp dụng quy tắc không chạy trốn khỏi thực tại, khỏi khó khăn, mà chúng ta sẽ dựa vào nó, mở rộng trái tim với thế giới hơn nữa và điều khiển năng lượng sống.